Khi ông Trịnh Bá Khiêm, cha của anh Trịnh Bá Tư, nhận được thông tin là người con trai đang tuyệt thực trong tù, vào tối thứ Ba, ngày 26 tháng 8, 2020, ông đã đến trại giam Công an tỉnh Hòa Bình để yêu cầu được cung cấp thông tin chính xác về con trai ông.
Tôi có thông tin là con trai tôi là Tư đã tuyệt thực 20 ngày rồi, mà tôi rất là lo ngại đến tính mạng của con trai tôi.
Gia đình ông Khiêm được nhắn tin từ một người không quen cho biết anh Trịnh Bá Tư đã tuyệt thực từ ngày 6 tháng 8. Anh Trịnh Bá Tư cùng người mẹ là dân oan Cấn Thị Theo, người anh là Trịnh Bá Phương đã nỗ lực thông tin về vụ tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm. Cả ba người cùng thêm một nhà hoạt động khác đã bị công an bắt giữ từ ngày 24 tháng 6. Anh Tư và mẹ là bà Theo đang bị giữ tại cùng trại tạm giam tỉnh Hòa Bình. Sáng thứ Hai, 26 tháng 8, có thêm một phái đoàn 10 người, bà con Dương Nội kéo đến đây để cùng ông Khiêm yêu cầu thông tin về Trịnh Bá Tư.
Sáng nay dân Dương Nội giờ chúng tôi đến vào trại giam, tạm giam công an tỉnh Hòa Bình. Họ không trả lời, không tiếp chúng tôi. Thế chúng tôi làm to chuyện. Là còn cho dân phòng với lại xã hội đen đến để đe dọa dân chúng tôi. Xong mãi sau nó gọi tôi vào và nó trả lời là vẫn bình thường. Nhưng mà tôi yêu cầu là được gọi điện thoại. Bây giờ nó bảo dịch là không được gặp. Tôi cầu được gọi điện thoại, nó bảo không được phép gọi điện thoại. Thế tôi bảo đấy là cái quy định bưng bít của cái chế độ cộng sản này. Thì nó bảo vẫn bình thường, tôi bảo tôi không tin cái chế độ cộng sản này.
Ông Khiêm nói, ông đã kiểm tra phiếu mua đồ ăn của vợ ông và con trai cách đây vài ngày, cho thấy dấu hiệu có việc gì không ổn.
Tôi đã kiểm tra giấy mua đồ của Tư thì ngày cuối cùng là ngày 6 tháng 8, tôi mới kiểm tra ngày 21. 21 tôi, công an Hòa Bình, an ninh Hòa Bình đã triệu tập tôi để điều tra tôi về số điện thoại và tài khoản Facebook của tôi. Trước khi vào an ninh điều tra Hòa Bình thì tôi đã có vào trại tạm giam để tôi gửi tiền và tôi kiểm tra cái phiếu mua đồ, thì ngày cuối cùng của vợ tôi với lại của Tư là của Theo với của Tư là ngày mùng 6 tháng 8. Và từ ngày mùng 6 tháng 8 đến ngày 21 là tôi vào đó đấy, thì không có một cái gì là thể hiện là Tư với vợ tôi mua đồ cả. Hôm nay là 26 thì tôi vào đấy, thì hôm 25 tôi nhận được tin là đã tuyệt thực 20 ngày rồi. Từ mùng 6 đến 25 là nó tương đương là 20 ngày.
Những cựu tù nhân lương tâm mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc nói tin tuyệt thực như một tiếng chuông báo động vì sự an toàn của người thân trong nhà tù. Ông Khiêm nói ông lo ngại về sức khỏe của con trai ông đang có thể bị bắt hại trong trại giam mà không có được một thông tin người thân mình chết hay sống.
Tôi không có thông tin gì, nhưng mà theo tôi suy luận và tôi nhận định tình hình là khả năng là Tư bị cộng sản tra tấn để ép cung. Vì từ 24 tháng 6 đến ngày mùng 6 tháng 8, mọi sinh hoạt của Tư vẫn mua đồ ăn vẫn bình thường mà không có vấn đề gì cả. Thế mà từ sau ngày mùng 6 tháng 8 là Tư tuyệt thực thì chắc là có một sự đàn áp thế nào đấy, hoặc là tra tấn. Tôi nghĩ thiên nặng về cái tra tấn cộng sản, tra tấn vì những người trong gia đình nhà tôi không bao giờ nhận cái tội vu vơ, không bao giờ là không có tội mà lại nhận tội lên bọn cộng sản muốn tra tấn để ép người nhà tôi nói chung và Tư nói riêng để Tư nhận tội. Nhưng mà Tư bị tra tấn thì Tư phản ứng bằng cách là tuyệt thực. Tôi phán đoán là như vậy thôi. Yeah. Còn thông tin của bọn cộng sản là rất là bí mật.
Từ Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, cựu tù nhân lương tâm, nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga cũng chia sẻ quan điểm rằng rất có thể là Trịnh Bá Tư đang bị tra tấn vì không nhận tội, vì đây là thủ đoạn của những người cai ngục mà bà đã trải nghiệm trong tù.
Bị nhốt trong một cái phòng kín như vậy mà chúng ta không còn bất cứ một cái phương thức nào khác để đấu tranh, để bảo vệ cái quyền sống của mình. Và cái cách duy nhất mà em Trịnh Bá Tư bây giờ đang phải dùng đó là tuyệt thực. Thì đấy là cái phương pháp duy nhất và phương pháp cuối cùng mà em ấy đang có lúc này để mà bảo vệ cái quyền được sống của em ấy.
Cái chính của họ ấy
là để họ ép mình chịu đựng không có được nữa thì phải nhận tội theo ý của họ để mà được tồn tại, để mà được sống còn tồn tại. Hai nữa là để bẻ đi cái ý chí của mình.
Bà Nga bị trục xuất qua Mỹ trong lúc thụ án 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Bà cũng đã hai lần tuyệt thực đòi quyền sống của mình. Bà nói khi nghe tin Trịnh Bá Tư tuyệt thực, bà đã liền lên mạng xã hội Facebook chia sẻ.
Trong hai cái lần mà Nga phải đấu tranh ở trong tù và phải tuyên bố tuyệt thực để bảo vệ những cái quyền được sống của mình như vậy, thì khi Nga đấu tranh ở trong tù, Nga không có biết là ở bên ngoài gia đình, bạn bè và các cơ quan truyền thông cũng đang lên tiếng đấu tranh cho vấn đề của Nga. Có thể là cái may mắn của Nga đó là cũng có những cái thông tin từ những người bạn tù, từ những cái nguồn này nguồn kia đưa ra được cho với lại Nga có gặp được luật sư, thì là có đưa được cái thông tin là Nga đang bị như bị bách hại, Nga đang bị tra tấn về kể cả về thể xác và tinh thần ở trong tù như vậy. Thì mọi người ở ngoài, kể cả các cơ quan truyền thông cũng như gia đình và bạn bè nhiều người lắm dùng mạng xã hội, dùng truyền thông, dùng YouTube để đưa tin lên cái vấn đề đấy, thì Nga đã đòi được những cái quyền lợi đấy của mình. Và bên trại giam họ đã phải chấp nhận như là cho Nga đi khám chữa bệnh. Thì lúc này Nga tin là khi mọi người ở ngoài, gia đình, bạn bè và các cơ quan truyền thông lên tiếng cho cái vấn đề của em Trịnh Bá Tư, thì ở trong đó cái việc đấu tranh của em Trịnh Bá Tư đó cũng sẽ có kết quả. Và khi đấy thì cái sự em Tư có thể vẫn giữ được mạng sống của mình mà không phải bị bách hại đến mức độ phải chết. Và đặc biệt nữa là Nga không muốn sức khỏe của em ấy bị kiệt quệ.
Đối với các gia đình tù nhân lương tâm khác, khi nghe tin người thân đang tuyệt thực là một sự đắng cay vì không thể bao che và cũng không biết việc gì đang xảy ra với người thân của mình. Bà Nguyễn Thị Huệ, chị của tù nhân lương tâm, phóng viên Đài Á Châu Tự Do Nguyễn Văn Hóa, nói.
Trịnh Bá Tư được biết là tuyệt thực đến từ 20 ngày rồi. Thì nếu như bản thân tôi là từng người đã trải qua của người thân của mình, thì lúc đó thì khi nghe như vậy thì cảm thấy rất là xót xa, rất là xót xa, mà không những là xót xa đâu, cảm thấy rất là đau lòng. Vì em trai của tôi là cùng bị tuyệt thực trong những cái ngày mà không hề gia đình biết được tin tức.
Bà nói Hóa tuyệt thực đến 12 ngày đã bị ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Và bà lo ngại khi hay được thông tin Trịnh Bá Tư đã tuyệt thực 20 ngày.
Ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Hóa là suy sụp người thì rất là xanh, rồi là nói chung là ốm gầy đã sẵn đó. Nhưng mà tự nhiên rẻ là người thì suy sụp và thể ốm gầy đi rất là nhiều. So với những lần thăm gặp mà mình gặp mà Hóa chưa xảy ra chuyện. Thì ngay bản thân họ không thể thông tin được ra ngoài cho cộng đồng vào tất cả mọi người biết được hiện tại cái chuyện của mình đang xảy ra ở trong tài giám như thế nào. Thì họ đó là họ phải dùng cái mạng của mình để tuyệt thực, để đòi lại những cái công lý.
Đối với ông Trịnh Bá Khiêm, cho dù phía trại giam, công an có tìm mọi cách để bẻ gãy tinh thần đấu tranh của Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương và bà Cấn Thị Thêu, trong tù hay như họ đã làm trong nhiều năm qua, gia đình ông vẫn kiên quyết.
Khi mà đã bước vào con đường đấu tranh này thì gia đình nhà tôi trước đây đã dự đoán trước rồi là nó sẽ bắt trong ba người, và đúng như dự đoán trong gia đình nhà chúng tôi, và gia đình nhà chúng tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Và gia đình nhà chúng tôi, kể cả dù bọn cộng sản nó giết hết cả gia đình nhà chúng tôi, nhưng gia đình nhà chúng tôi vẫn kiên quyết đấu tranh và không khuất phục bọn cộng sản Việt Nam này ạ.
Với sự lên tiếng của nhiều người trên khắp nơi, các gia đình tù nhân lương tâm nói chung và gia đình anh Trịnh Bá Tư nói riêng, mong rằng nhà cầm quyền cộng sản sẽ dè dặt hơn trong cách đối xử với tù nhân, đặc biệt là tù nhân lương tâm, vì họ luôn được thế giới quan tâm.
Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường.